Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 71. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong gia đình hội thánh, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỏi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta đã lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Hôm nay chúng ta tiếp tục trong tiến trình học hỏi về những nguyên tắc đầu tiên trong Kinh Thánh, thiết lập căn bản đức tin, huấn luyện đào tạo môn đệ cho Chúa. Trong loạt bài số 1, đào tạo môn đệ cho Chúa, chúng ta đến bài số 4, phát triển những tập quán của tấm lòng. Và hôm nay đến phần số 4, đó là phát triển những tập quán trong đời sống của gia đình hội thánh. Nói về những tập quán đức tin liên hệ đến hội thánh địa phương, chúng ta muốn nhìn lại cách vắn tắt những bài học đã học qua để thấy được tiến trình lớn về những nguyên tắc đầu tiên và sự huấn luyện đào tạo môn đệ của Chúa. Trong bài học đầu tiên để trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta đã học về phần 1, đó là học biết lẽ đạo tin lành. Chúng ta bắt đầu với lẽ đạo tin lành, vì ở đây là căn bản của sự nhận biết Chúa và sự liên hệ trong Chúa và của đức tin. Tin lành là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự chết của Chúa tại thập tự giá, sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên và sự trở lại. Trên căn bản của Chúa là ai và công việc của Chúa thực hiện, làm của lễ chuộc tội, giải quyết vấn đề thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên tội nhân, để bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được sự tha tội, sự xưng nghĩa, sự cứu rỗi và được ban cho quyền làm con của Đức Chúa Trời và trở nên môn đệ của Chúa để sống theo Chúa, phục vụ Chúa và hầu việc Ngài. Điều này dẫn đến bài học phần số 2 về ý nghĩa của phép báp têm, tức là hành động cam kết với Đấng Christ trong liên hệ đức tin và sự cam kết sống động đức tin đó qua cộng đồng hội thánh địa phương. Phần bài học về phép báp têm nhắc nhở cho chúng ta rằng đời sống đức tin được tăng tiến gây dựng qua cam kết với một tiến trình sống trong sự liên hệ với Chúa và với hội thánh, và môi trường của cộng đồng hội thánh địa phương là một môi trường hết sức là quan trọng cho sự gây dựng đức tin. Và phần 3 trong bài học này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng sự gây dựng của đức tin đặt trên nguyên tắc căn bản phải được dạy dỗ một cách có hệ thống để người được đào tạo là môn đệ của Chúa có thể phát huy được nhân sinh quan của đức tin trên căn bản của lời Chúa theo triết lý sống cơ đốc thiết lập trên lẽ đạo phúc âm trong sự liên hệ mật thiết với chính Cứu Chúa Giêsu, để người tín đồ không bị bắt phục bởi những triết lý của thế gian, giá trị sống của thế gian dồn dập vào đời sống của người tín đồ để lôi kéo và bắt phục vào trong hệ thống thế gian. Cho nên nếu một người tin Chúa mà không được huấn luyện dạy dỗ trong hệ thống đức tin thì sẽ bị bắt phục bởi hệ thống của thế gian. Cho nên người môn đệ của Chúa phải thành thạo về nguyên tắc căn bản của đức tin trong Chúa. Và chìa khóa là sự dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để được đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng phải lẽ và không làm theo đời này nhưng biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần để có thể sống động trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời để đạt đến sự trưởng thành trong Chúa. Cho nên sự đổi mới là kết quả của một đời sống thờ phượng, một đời sống phục vụ và một đời sống tiếp tục học hỏi lời Chúa. Và trong chỗ đúng trưởng thành của đức tin, người tín hữu khám phá sự tự do của ân điển Chúa để sống tận hưởng sự dư dật của ân điển Ngài, đồng thời cũng nhận thức rằng mình có trách nhiệm về đức tin anh chị em của mình trong hội thánh, trong cộng đồng dân Chúa. Cho nên sống với tất cả sự nhạy cảm để không làm vấp ngã đức tin của anh chị em nhưng gây dựng tất cả mọi người trong ơn Chúa. Bài số 2, thiết lập căn bản của đời sống trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là trong hội thánh của Chúa. Hội thánh là gia đình của Chúa, là nhà của Chúa, là gia đình lớn trong đó có những gia đình cá nhân trong Chúa. Và phần 1 của bài học này thiết lập rằng hội thánh là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời, như lời Chúa thẩm định trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Và Đức Chúa Trời ban cho hội thánh sứ điệp và sứ mệnh để hội thánh sống động hiệu quả trong chương trình của Ngài. Người môn đệ của Chúa là người nhà trong gia đình hội thánh của Chúa, là người sống trong nhận thức trách nhiệm của mình với sứ điệp mà Chúa giao phó cho hội thánh để rao giảng và sứ mệnh đào tạo môn đệ của Chúa khắp mọi nơi. Cho nên mọi thành phần ở trong hội thánh, từ người lớn đến người trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, thanh niên, thanh nữ, những người có gia đình, có con cái, đều sống động trong đức tin và thi hành phận sự Chúa giao phó của mình trong hội thánh nhằm đem đến ảnh hưởng của tin lành trên cộng đồng chung quanh. Cho nên để thành người trưởng thành và sống hữu hiệu trong gia đình của Chúa là hội thánh, thì người môn đệ Chúa phải biết cách sắp đặt ưu tiên đời sống theo ý muốn của Chúa, lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, nhưng đầu phục trọn vẹn Đức Thánh Linh để được sống dưới sự hướng dẫn của Chúa, cách hữu hiệu và lợi ích cho công việc của Chúa và nước Ngài. Nghĩa là đời sống của người tín hữu, đời sống của người môn đệ Chúa phải tham dự vào sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho hội thánh. Đây là bài số 3, tham dự vào sứ mệnh của hội thánh. Thứ nhất là sứ mệnh toàn cầu của hội thánh, với một tiêu chí dạy dỗ rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa, phải đi đến với những người chưa tin Chúa và tìm mọi cách để trình bày sứ điệp phúc âm cách rõ ràng. Và khi những người nghe đáp ứng với đức tin trên sứ điệp của tin lành Chúa thì chúng ta thiết lập cộng đồng đức tin với những tín hữu mới và trang bị và thiết lập những người lãnh đạo cho cộng đồng mới này để được gây dựng trong đức tin, trở thành trưởng thành trong Chúa rồi tiếp tục đi ra để gây dựng công việc của Chúa càng thêm. Cho nên sứ mệnh được giao phó cho hội thánh địa phương rất là rõ ràng. Đó là cá nhân trong cộng đồng dân Chúa, cũng như toàn thể cộng đồng dân Chúa là nhà của Chúa, phải tích cực nối kết với cộng đồng của những người chưa tin để trở thành tác nhân truyền rao lẽ đạo tin lành của Chúa Giêsu qua sự rao giảng sứ điệp của Chúa, đồng thời trong sự sống đạo, bày tỏ lòng quan tâm yêu thương của đức tin qua các công việc làm, việc lành nối kết với cộng đồng của những người chưa tin. Trong phần 3 của bài học tham dự vào sứ mệnh của hội thánh, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta phải phát triển mọi cơ hội để có thể sống thực nghiệm đức tin và nối kết cộng đồng chung quanh với tin lành của Chúa Giêsu. Và sự phát triển cơ hội được bắt đầu với một đời sống cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở trong Côlôse đoạn 4 là phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng phải cầu nguyện để Chúa mở cửa cho sự giảng đạo. Và phải lấy sự khôn ngoan an ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói thì phải có ân hậu theo luôn. Người tín hữu sống nhạy cảm để biết cách đối đáp với mỗi người trong cộng đồng để giới thiệu họ về Chúa. Và như vậy mỗi người môn đồ của Chúa, tín đồ của Chúa phải gây dựng khả năng để có thể biện chứng đức tin, để có thể trình bày lẽ đạo tin lành và binh vực lẽ đạo tin lành trong một thế giới thường xuyên chống nghịch và coi thường sứ điệp phúc âm. Lời sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở trong Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 15. Hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lại về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Và tư thế thường thường sẵn sàng để tham dự vào sứ mệnh của hội thánh, nối kết với sự sử dụng tư gia nhà ở của mình làm trung tâm của sứ mệnh truyền rao tin lành. Đây là một sự suy nghĩ mới mẻ đối với phần lớn người tín đồ. Chuyện hội thánh là chuyện hội thánh, chuyện nhà riêng là chuyện riêng của mình. Nhưng chúng ta là môn đệ của Chúa thì trong sự sống động hàng ngày của chúng ta, trong tất cả mọi môi trường sống, những khía cạnh sống đều nối kết với tin lành của Chúa Giêsu. Và mỗi chúng ta được giao phó những trách nhiệm cá nhân, những sự liên hệ cá nhân trong công việc làm của chúng ta, trong sự liên hệ với những người làm chung, trong chỗ bà con lối xóm nơi chúng ta ăn ở. Thì đây là nơi mà chúng ta phải chủ tâm suy nghĩ cầu nguyện, đặt vấn đề thế nào để Chúa có thể sử dụng gia đình của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta cho sự rao giảng tin lành, để nhà ở của chúng ta, tư gia của chúng ta có thể trở thành trung tâm của sứ mệnh của Chúa, đem sự rao giảng lời Chúa vào trong cộng đồng của những người chưa tin. Vì nhà cửa của chúng ta, nơi ở của chúng ta, công việc làm của chúng ta là những tiên đồn được Chúa đặt để trong cộng đồng của những người chưa tin, cho mục đích của nước Chúa chứ không phải chỉ cho đời sống riêng của mỗi chúng ta mà thôi. Và để có thể sống trở thành môn đệ của Chúa như trong bài số 1, và sống như một thành phần hữu hiệu trong gia đình của Chúa là hội thánh, bài số 2, và tham dự vào sứ mệnh của hội thánh trong bài số 3, thì chúng ta mỗi người cần thực nghiệm một tiến trình phát triển những tập quán của tấm lòng, để đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống làm việc được gây dựng trên những nguyên tắc căn bản của lời Chúa. Và đây là bài học số 4. Và phần 1 của bài học số 4 này nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta cần đi vào chiều sâu với Chúa trong sự liên hệ với Ngài để Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta một cách rõ ràng trong mọi khía cạnh của sự đầy dẫy, sống động của liên hệ đức tin của chúng ta trong Chúa. Đây là đời sống dư dật trong Đấng Christ mà sứ đồ Phaolô thiết lập ở trong đoạn số 3 câu số 14 trở đi của sách Ê-phê-sô. Chúng ta muốn ôn lại qua lời Kinh Thánh này. Sứ đồ Phaolô viết: ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Như vậy, sự dư dật trong Đấng Christ được ban cho qua sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha với sự tin quyết, qua sự thêm sức của Đức Thánh Linh ở bên trong tấm lòng của mỗi tín hữu, qua sự tăng trưởng trong sự yêu thương dành cho Đấng Christ chung với hội thánh, trong sự liên hệ nối kết thông công giữa hội thánh. Sự dư dật ở trong Đấng Christ cũng được ban cho qua sự đổ đầy của sự đầy trọn vô lượng của chính Đức Chúa Trời và được kinh nghiệm qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự diệu kỳ của ân điển Chúa. Phần 2, trong sự phát triển những tập quán của tấm lòng, là phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học là trong thơ Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 17. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 tới câu 3 để nhắc lại phần bài học này của chúng ta. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Trong bài học này chúng ta đã thiết lập rằng chúng ta cần phải sống cho Đấng Christ bằng lời của Chúa trong hội thánh, nghĩa là tập quán của cá nhân, tập quán ở trong đời sống cá nhân là nhằm mục đích gây dựng sự liên hệ đối với Chúa Giêsu, và phương tiện là lời của Chúa và môi trường là trong hội thánh. Cho nên người tín hữu được kêu gọi để gây dựng đời sống ở bên trong chung quanh Đấng Christ và những mục đích của vương quốc của Ngài, đời sống để xoay vòng chung quanh Đấng Christ và xoay vòng trong mục đích của Chúa. Và để có thể sống động trong đời sống mới đó, chúng ta phải từ bỏ đời sống cũ bằng cách tập đời sống giống như Đấng Christ. Như sứ đồ Phaolô nói trong câu số 5, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, cho nên chúng ta sống phải lột bỏ đi những tập quán và giá trị trên bản ngã cũ trong thế gian để mặc lấy sự đeo đuổi Đấng Christ vào trong những sự ưu tiên của Chúa. Nguyên tắc thứ ba trong sự phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân đó là phải thể hiện những liên hệ giống như Đấng Christ trong sự hiệp một với tất cả anh chị em trong hội thánh. Chúng ta sống bày tỏ ân điển Chúa trong các mối liên hệ với người khác và thể hiện sự hiệp một này và tình yêu thương này trong hội thánh, trong sự liên hệ với nhau. Và nguyên tắc thứ 4 nhắc nhở cho chúng ta về tập quán phải được thiết lập, đó là phải có tập quán, thói quen, sống trong lời của Chúa trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô viết trong Côlôse đoạn 3 câu 16-17, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tập quán thiêng liêng căn bản trong đời sống của cá nhân trước mặt Chúa đó là phải để lời Chúa thấm nhuần trong mọi khía cạnh của đời sống mình và thực hành trong sự thờ phượng, thực hành trong sự phục vụ, trong sự liên hệ với hội thánh, sống động cho Đấng Christ. Trong phần ôn của bài học chúng ta hôm nay, chúng ta đến bài cuối cùng mà chúng ta đã học những lần trước, đó là phát triển những tập quán trong đời sống gia đình. Đây là những tập quán căn bản ở trong đời sống của một gia đình cơ đốc. Đây là những thói quen, những tập quán thuộc linh phải được thiết lập trong gia đình để đời sống của gia đình và của mỗi cá nhân trong gia đình được thành đạt theo ý muốn của Chúa và mục đích của Ngài. Chúng ta ôn lại cách nhanh chóng trong phần Kinh Thánh trong Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu 4, đưa ra những nguyên tắc cần thiết cần được áp dụng để phát triển tập quán trong gia đình cho Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các ngươi làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Vấn đề căn bản trong gia đình đó là thực hành một tập tục của sự hiện diện của Chúa và lời Chúa trong gia đình, nghĩa là phải thiết lập một thói quen, một tập quán để sống với nhau trong gia đình, trong sự hiện diện của Chúa và trên căn bản của lời Chúa. Vì con cái được dạy dỗ phải vâng phục cha mẹ mình và hãy tôn kính cha mẹ mình, nhưng tất cả đều được làm ở trong Chúa vì lý do đây là điều Chúa muốn, đây là điều Chúa cho là phải. Và trong mọi sự con cái đối xử với cha mẹ đều đặt căn bản trên sự liên hệ với Chúa và lời Chúa. Cho nên trong sự hiện diện của Chúa và dựa theo lời của Chúa thì con cái phải vâng phục và tôn kính cha mẹ, và cha mẹ thì phải nuôi nấng và giáo huấn con cái cũng trong lời của Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Lời Chúa chú ý đến trách nhiệm của người làm cha, nghĩa là để thiết lập tập quán ở trong gia đình thì phải có sự lãnh đạo của người cha. Và dưới sự lãnh đạo của người cha thì cả cha lẫn mẹ chu toàn trách nhiệm hướng dẫn con trong sự kính sợ Chúa. Các người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Đó là tập quán phải thiết lập để tránh những sự tiêu cực ở trong sự liên hệ và phương cách kỷ luật đối với con cái, nhưng phải tích cực trong sự nuôi nấng chúng nó, dùng sự sửa phạt và sự khuyên bảo của Chúa. Như vậy, tập quán phải được thiết lập trong gia đình là tập quán thực hành sự hiện diện của Chúa và lời Chúa trong đời sống gia đình, nghĩa là sống trong sự hiện diện của Chúa luôn luôn và gây dựng sự liên hệ trong gia đình trên căn bản của lời Chúa. Và chúng ta hiểu rằng tập quán trong gia đình, nếu đúng hay sai, đều có một ảnh hưởng lâu dài trên con cái và sự ích lợi hữu hiệu của đời sống đó trước mặt Chúa và cho nước của Chúa. Vì thế tập quán trong gia đình là một tập quán hết sức quan trọng phải được thiết lập. Như vậy, trong bài học mà chúng ta đang học là phát triển những tập quán của tấm lòng, chúng ta đã nhắc lại về nguyên tắc gây dựng tập quán của tấm lòng, của đời sống cá nhân và của đời sống gia đình. Bây giờ chúng ta đến phần số 4, tức là phần của bài học chính hôm nay, nói về sự phát triển những tập quán trong đời sống, trong liên hệ với hội thánh địa phương như là gia đình của Chúa. Nghĩa là chúng ta muốn thiết lập những nguyên tắc để hiểu và để thực hành nhằm gây dựng những tập quán ở trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh địa phương, trong liên hệ của mỗi cá nhân tín hữu, mỗi gia đình tín hữu với hội thánh địa phương như là gia đình lớn của Chúa, mà trong đó mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều là những phần tử nối kết với nhau cách chặt chẽ trong sự gắn bó phải có với hội thánh. Chúng ta cần suy nghĩ đến những tập quán mà chúng ta đang có trong sự liên hệ với hội thánh là gia đình lớn của chúng ta. Có những tập quán, những thói quen sai trật đối với hội thánh cần phải bỏ đi, cần phải sửa đổi, và có những tập quán cần thiết phải được thiết lập và thực hành để chúng ta có thể làm trọn bổn phận của chúng ta với Chúa qua hội thánh và sống động cách hữu hiệu cho mục đích của Ngài trong hội thánh và qua hội thánh. Điểm suy nghĩ nhận diện đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được đó là hội thánh là gia đình của Chúa và mỗi tín hữu là một phần tử trong gia đình đó. Không phải là một quan niệm thường xuyên được suy nghĩ đến hay là được đặt làm căn bản của sự sống động của đại đa số tín hữu trong hội thánh. Quan niệm rất thông thường về hội thánh, đó là hội thánh là nhà thờ, là nơi đến để nhóm họp chung với nhau một tuần một lần trong ngày Chủ nhật, hay là cho những người sốt sắng siêng năng thì nhiều lần trong tuần tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau của hội thánh, và cũng là nơi mình đến để cùng đóng góp trong công việc Chúa, trong giới hạn của khả năng và giới hạn của thời giờ mà mình có. Nhưng ít ai suy nghĩ theo lời của Chúa, đó là hội thánh chính là gia đình của mình. Mỗi người chúng ta là phần tử trong gia đình của Chúa, có những đặc ân Chúa ban cho những phần tử trong gia đình của Chúa, những người thuộc về Chúa là con cái của Ngài, đồng thời có những trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác, phải dự phần, vì đây là một sự gắn bó, một sự liên hệ rất căn bản trong đời sống đức tin. Nếu chỉ suy nghĩ rằng hội thánh là nơi mà chúng ta đến để tham dự trong sự hội họp, thờ phượng và tham dự trong những sinh hoạt của hội thánh, cũng như thi hành một vài trách nhiệm mà mình đã được giao phó trong hội thánh, sự suy nghĩ này chia hội thánh trở thành một phần nhỏ của đời sống mà chúng ta phải tính vào, phải nối kết vào trong thời khóa biểu của chúng ta, trong thì giờ của chúng ta, trong trách nhiệm dấn thân đóng góp của chúng ta. Nhưng nó không phải là một phần chính yếu của đời sống, căn bản của đời sống trong sự liên hệ, như là sự liên hệ của một phần tử trong một gia đình, là một sự liên hệ toàn diện, nối kết, dài lâu. Gia đình không phải là một sự liên hệ mà lúc nào chúng ta thấy cần thì nối kết vào, còn không thì giữ khoảng cách, giữ sự độc lập của mình. Liên hệ gia đình cũng không phải là chỗ mà chúng ta tham dự lúc mình muốn, gắn bó lúc nào mình cần hay là lúc nào thuận tiện cho mình. Nhưng căn bản chính yếu của đời sống là độc lập cá nhân, chủ động cá nhân, tự do cá nhân. Cách suy nghĩ độc lập cá nhân hoàn toàn xa lạ đối với căn bản liên hệ trong hội thánh đã được thiết lập trong Tân Ước và là một khuynh hướng hết sức là tiêu cực trong tiến trình thiết lập đời sống của chúng ta trên căn bản của nguyên tắc từ Kinh Thánh, nhất là trong sự liên hệ với hội thánh và trách nhiệm liên đới giữa mỗi chúng ta với công việc của hội thánh đã được Chúa giao phó. để trong hội thánh và qua hội thánh, con cái Chúa có thể sống động đúng theo mục đích mà Chúa đã dành cho mỗi người. Như vậy chúng ta phải làm thế nào để thay đổi quan niệm thông thường nhưng sai trật về liên hệ với hội thánh và để phát triển những tập quán của tâm lòng trong sự liên hệ với hội thánh như là một gia đình của Chúa, trong đó mỗi cá nhân của chúng ta và mỗi gia đình cá nhân của chúng ta là phần tử nối kết cách chặt chẽ gắn bó trong trách nhiệm và trong đặc ân mà Chúa dành cho mỗi con cái của Chúa trong gia đình của Ngài là hội thánh. Chúng ta phải trở về với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về liên hệ trong hội thánh và trách nhiệm liên đới trong hội thánh để có thể phát huy những tập quán trong đời sống của mình trong liên hệ với gia đình hội thánh. Phần Kinh Thánh mà sẽ thiết lập những nguyên tắc giúp đỡ để chúng ta suy nghĩ về vấn đề phát triển những tập quán trong đời sống gia đình hội thánh, đó là trong Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu số 25. Như thường lệ chúng ta sẽ đọc nhiều lần phần Kinh Thánh này với những bản dịch khác nhau để giúp đỡ cho chúng ta có thể thấy được định ý của tác giả một cách rõ ràng, có thể phân biệt được những đơn vị tư tưởng của tác giả, dòng tư tưởng của tác giả, phương cách tác giả trình bày và những điểm tác giả muốn thiết lập thành những nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên có lẽ chúng ta cũng không cần nhắc lại, đó là tác giả chính của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh. Nhưng Chúa dùng những con người trong hoàn cảnh sống và trong khả năng của họ để làm công cụ truyền đạt sự mặc khải của Chúa một cách chính xác, không sai lầm, không lầm lỗi, để truyền đạt bằng văn viết sự mặc khải lời đời đời của chính Chúa. Cho nên chúng ta sẽ đọc Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu số 25 với sự hiểu biết này để có thể đến được với định ý mà chính Đức Thánh Linh muốn thiết lập trong phần Kinh Thánh. Chúng ta bắt đầu với bản dịch truyền thống. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Bản dịch mới 2000. Vậy thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài, chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập nên trên nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín. Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau, anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày Chúa càng gần. Bản nhuận chánh. Hỡi anh em, vì chúng ta đã nhờ huyết của Giêsu mà được dạng dĩ vào nơi chí thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ra cho chúng ta ngang qua bức màn, nghĩa là ngang qua xác thịt Ngài. Lại vì đã có một thầy tế lễ lớn cai trị nhà Đức Chúa Trời và vì đã có lòng được rải khỏi lương tâm xấu, thân thể được rửa bằng nước trong, nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật với đức tin đầy đủ chắc chắn mà đến gần Đức Chúa Trời. Hãy giữ vững hy vọng chúng ta đã thừa nhận cho khỏi chuyển lay, vì Đấng đã hứa là thành tín. Cũng hãy nghĩ đến nhau để dục dã về tình yêu thương và việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ kia quen làm, nhưng phải khuyên lơn lẫn nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Bản phổ thông. Cho nên thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nay được hoàn toàn tự do và dạng dĩ đi vào nơi chí thánh do sự chết của Chúa Giêsu mang lại. Chúng ta có thể đi qua con đường mới và sống mà Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta, dẫn chúng ta qua bức màn, tức xác Ngài. Và vì chúng ta có một thầy tế lễ tối cao rất lớn quản trị cả nhà Thượng Đế, cho nên chúng ta hãy lấy lòng chân thành với đức tin vững chắc mà đến gần Thượng Đế, vì chúng ta đã được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, thân thể được rửa bằng nước trong. Hãy nắm vững hy vọng mà chúng ta đã xưng nhận vì tin chắc Thượng Đế sẽ làm được điều Ngài hứa. Chúng ta hãy suy nghĩ đến nhau và tìm cách khuyến khích nhau, bày tỏ tình yêu thương và làm điều thiện. Đừng sao lãng các cuộc nhóm họp như một số người đang làm, nhưng hãy siêng năng nhóm họp và khích lệ nhau, Khi thấy ngày ấy đến gần chừng nào thì anh chị em hãy càng sốt sắng thêm chừng nấy. Bạn hiện đại. Vậy, thưa anh chị em, vì nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, chúng ta được dạng dĩ vào nơi chí thánh mà Ngài đã mở ra một con đường mới và sống xuyên qua bức màn, tức là xuyên qua xác Ngài cho chúng ta. Và vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại cai quản nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thành với đức tin vững vàng, tâm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi và thân thể được rửa sạch bằng nước trong mà đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau để sống yêu thương và làm những điều tốt. Chúng ta đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng chúng ta hãy khuyến khích nhau, và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta có thể thấy ngay đây là phần Kinh Thánh đặt để căn bản cho sự liên hệ của chúng ta trong Chúa, sự liên hệ với Chúa và sự liên hệ với nhau trong Chúa. Chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết để có thể thiết lập và đặt để những nguyên tắc căn bản cho sự phát triển những tập quán trong đời sống, gia đình, hội thánh, nghĩa là những tập quán để sống động trong hội thánh Chúa như là gia đình mà mình là một phần tử chắc chắn rõ ràng với tất cả những đặc ân và trách nhiệm.
Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biết ly. Này đoàn con ơi, chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại đến. Về cùng cha ta Đấng đã gọi ta. Một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho con. Sau này lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài, tình ngài thương con, tình ngài thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.